Những lời trong thư Führer nhì này thật là tuyệt vời làm sao. Rất là quý giá và quan trọng. Tại vì chúng ta đang sống thời gian Chúa sắp tái lâm. Trong lúc chuẩn bị hội nghị này, chúng tôi hỏi Chúa xem Chúa muốn phán với chúng ta qua sách gì, sách nào trong hội nghị này. Khi chúng tôi hỏi Chúa, suy gẫm lời Chúa, thì Chúa đã xác nhận rõ ràng rằng thư Führer nhì chính là gánh nặng của Chúa ở trong thời gian này. Chúa muốn chuẩn bị chúng ta cho sự trở lại của Ngài. Chúa muốn tất cả chúng ta đều đạt được khi Chúa đến. Đây không phải là một cái tin tốt lành hay sao? Chúa muốn tất cả chúng ta đều có mặt khi Chúa đến. Đó là điều chắc chắn Chúa muốn. Chúa thực sự muốn như vậy. Ngợi khen Chúa, bây giờ đến lượt chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, chúng con cũng muốn. Chúa, con muốn có mặt, cho dù phải trả bất cứ giá nào. Cũng là chuyện bình thường thôi. Một điều quý giá nào cũng phải có một cái giá nào đó phải để trả. Như vậy nó mới là quý giá. Vương quốc của Chúa đối với chúng ta là một điều gì đó rất là lớn lao và rất là vinh hiển. Quá sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta khó có thể lĩnh hội được nó. Đó là lý do tại sao trong thư này, Führer có một số điều phải nói với chúng ta. Để chúng ta ý thức rằng nó không đơn giản để chúng ta chỉ có thể nhận được thôi. Chỉ nhận được một cách đơn giản. Mà đây liên quan tới việc sự cộng tác của chúng ta. Đức tin không chỉ đơn giản là cái gì đó mà chúng ta nhận được. Nó như món quà sau đó là thôi. Thư Führer nhì nói rằng, một cô bà nói rằng, quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính. Chúa đã ban tặng cho anh em tất cả. Anh em thật là giàu có. Anh em rất là giàu có. Vì chúng ta đã được Đức Chúa Trời ban tặng cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tinh kính. Thật là tuyệt vời. Sau đó Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta những lời hứa quý giá và lớn nhất. Chúng ta đã nhận được một món quà rất tuyệt vời như vậy. Nhưng sau đó Führer cũng cho biết nhận được món quà như vậy để làm gì. Câu 4 nói rằng để chúng ta nhờ đó mà trở nên người dự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta món quà tặng tuyệt vời này, mục đích như vậy. Để chúng ta có được đấng Christ. Để chúng ta được trở nên giống đấng Christ. Để chúng ta trải nghiệm được sự biến đổi bởi đức tin. Một tín đồ là một người phải luôn liên tục trải nghiệm sự biến đổi này. Đó là điều bình thường đối với một tín đồ. Người đó sống trong cái sự biến đổi liên tục, được Chúa thay đổi. Giống như trẻ em cũng vậy. Nếu mà anh em quan sát mấy đứa trẻ thì thấy nó lớn lên không ngừng. Nó học được nhiều, luôn học được nhiều thứ mới. Học đi, học nói và học liên tục. Thì đối với đức tin của chúng ta cũng như vậy. Và làm cách nào? Và trong câu 4 này, Führer cũng nói, để nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục mà đến. Thế giới này đầy dẫy sự hư nát. Chính vì vậy chúng ta cần phải giữ khoảng cách nhiều đối với những điều đó. Để chúng ta không có bị ô uế bởi những điều đó và bị cuốn hút theo những điều tư dục của thế gian này. Trong câu 5, Führer nói rằng vậy nên về phần anh em. Tại vì chúng ta đã nhận được rất là nhiều quà tặng và chúng ta đã thấy mục tiêu rằng chúng ta phải trở thành người chịu phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. Nghĩa là bản tính của Đức Chúa Trời phải được tác động vào trong chúng ta. Để được mục tiêu đó thì chúng ta phải cố gắng hết sức. Có nghĩa là chúng ta phải đặt hết mọi sự siêng năng, chăm chỉ. Tất cả mọi sự chăm chỉ, siêng năng. Führer là một người nhấn mạnh sự chăm chỉ, siêng năng rất là nhấn rất mạnh sự chăm chỉ siêng năng. Ở trong câu 5, Führer nói sự chăm chỉ siêng năng. Và trong câu 10, ông nhắc lên một lần nữa. Vậy thưa anh em, hãy cố gắng hơn nữa. Cái dịch chính xác đây là hãy siêng năng hơn nữa. Và trong câu 15, Führer cũng nói tôi cũng sẽ siêng năng, cố gắng. Bản thân Führer cũng là một người rất là siêng năng. Để làm gì? Để nhắc cho anh em những điều này. Trong những ngày qua tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn siêng năng đối với những điều thuộc linh. Siêng năng chăm chỉ cho những gì mà hỗ trợ vương quốc của Đức Chúa Trời và tác động tới chúng ta. Và trong mỗi bước mà chúng ta chăm chỉ siêng năng, cố gắng, thì chúng ta cũng sẽ chú ý, chúng ta sẽ thấy được sự tiến bộ. Đó là điều tuyệt vời. Sự chăm chỉ siêng năng này sẽ có kết quả. Và sự chăm chỉ siêng năng này sẽ có kết quả vào vương quốc của Chúa. Rất là tuyệt vời, chúng ta có thể vào vương quốc này của Chúa. Và để như vậy thì ban đầu chúng ta phải cần cố gắng hết sức và chăm chỉ siêng năng. Không chỉ một chút mà cần mọi sự siêng năng. Và Roma 12 cũng nói tới sự siêng năng chăm chỉ này. Trong câu 11, câu này đã làm cho tôi khích lệ trong lúc chuẩn bị. Hãy siêng năng chớ làm biến. Hãy nóng cháy ở trong Thánh Linh. Hãy làm đầy tớ để phục vụ Chúa. Sự siêng năng có thể tăng lên hoặc có thể giảm đi. Và trong Roma này, câu Roma này, Paulo nói chúng ta đừng có giảm sự siêng năng đi. Và ông cũng nói những gì, điều gì có thể giúp chúng ta là hãy nóng cháy ở trong linh. Tâm linh giúp chúng ta chăm chỉ, siêng năng. Nếu chúng ta cảm thấy mệt mỏi đối với những điều thuộc linh, thì chúng ta nên nói với Chúa rằng Chúa ơi, hãy thức tỉnh tâm linh của con. Hãy đốt cháy tâm linh của con một cách mới mẻ. Để có thể nóng cháy, thì anh em phải cần có một cái chất gì đó để cháy. Để đốt gì đó, anh em phải cần có nguyên vật liệu để đốt nó, đúng không? Thì phải cần có gỗ hay dầu để nó có thể cháy được. Thì tâm linh của chúng ta cũng vậy. Mỗi ngày thì tâm linh của chúng ta cần một nguồn cung cấp để cho cái sự siêng năng nó không có bị giảm đi. Xác thịt của chúng ta thì lười biếng đối với những việc thuộc linh. Và chúng ta không chỉ có xác thịt mà tất cả chúng ta đều có tâm linh. Chúng ta đã nhận được tâm linh từ Đức Chúa Trời. Và tâm linh này có thể nóng cháy. Và nếu mà tâm linh chúng ta được nóng cháy thì chúng ta cũng chuyển động theo. Thì như vậy chúng ta được thúc đẩy tiến vào phía trước. Chính vì vậy mỗi ngày thật là tốt. Chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, hôm nay con muốn cho tâm linh của con được nóng cháy. Để con có thể tiến lên được. Để trải nghiệm tất cả những sự giàu có mà Chúa đã ban cho chúng con. Khen Chúa cho một cái tâm linh nóng cháy này. Chúng ta cần như vậy, tâm linh nóng cháy này, cho từ ban đầu cho tới cuối cùng. Trong ngôn 24 cũng nói về sự siêng năng. Ở đây vua Salomon đã học một cái bài học về sự siêng năng. Khi mà thiếu sự siêng năng thì sẽ như thế nào? Trong ngôn 24 câu 30, ta có đi ngang qua cánh đồng của kẻ lười biếng. Ở đây không có nghĩa rằng kẻ lười biếng không có gì cả. Kẻ lười biếng ở đây cũng có một cái đồng ruộng, cũng có một phần cơ nghiệp. Và câu 30 này nói tiếp rằng và gần vườn nho của kẻ thiếu hiểu biết. Thậm chí người này cũng nhận được một cái vườn nho, nhưng mà người này thiếu hiểu biết, không biết phải làm gì với cái vườn nho này. Câu 31, kìa gai góc mập tùm, cỏ dại phủ đầy khắp đất, còn tường rào bằng đá thì sụp đổ hoang tàn. Trở thành một cơ đốc nhân là một điều tuyệt vời. Chúng ta đã nhận được thật rất nhiều từ Chúa. Tuy nhiên, nếu mà cơ đốc nhân chúng ta sống với xác thịt, thì đó sẽ không có tuyệt, thậm chí không có gì đẹp đẽ cả. Nếu mà cơ đốc nhân sống theo xác thịt, nếu mà một cơ đốc nhân sống theo xác thịt, có tính xác thịt, thì người đó không có bị mất sự cứu rỗi của mình. Tuy nhiên, không có cái gì mà mọc lên hay phát triển từ những cái món quà tuyệt vời mà chúng ta đã nhận được. Dù những món quà đó rất là đẹp, người ta tranh cãi cũng giống như những người khác, nói cũng giống như những người khác, phỉ báng cũng giống như những người khác, cũng suy nghĩ thuộc đất giống như những người không tin Chúa. Đối với một cái người thế gian này đã không có tốt rồi, nhưng mà đối với cơ đốc nhân mà như vậy thì nó càng tai vạ, giống như tai vạ nữa. Tại vì chúng ta đã nhận được cái sự sống này của Chúa rồi, chúng ta đã có một nhận được cái sự sống rất tuyệt vời, cái ruộng của chúng ta đừng có mọc gai góc tùm, đừng có để cánh đồng của chúng ta mọc đầy cỏ dại, mà chúng ta cần phải học điều gì đó. Câu 32 của Châm Ngôn 24: ta nhìn xem và để tâm suy nghĩ, và ta đã thấy và nhận được sự dạy dỗ này. Hay câu 33: ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm nghỉ một chút. Có một cái sự nghỉ ngơi ở trong xác thịt, và cũng có sự nghỉ ngơi ở trong thánh linh. Chúng ta phải chú ý, chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi có rất là nhiều sự nghỉ ngơi, coi chừng là sự siêng năng bị mất đi. Cỏ dại mọc lên, gai góc mọc tùm. Câu 34: thì sự nghèo khổ sẽ đến trên con như một kẻ cướp, và sự thiếu thốn của con sẽ áp tới như một kẻ được vũ trang. Cái sự nghèo khổ sẽ ập tới một cách nhanh chóng, và sự thiếu thốn của con áp tới như một kẻ được vũ trang. Chúng ta đã nhận được rất nhiều, thậm chí chúng ta đã nhận được tất cả. Chúng ta nhận được tất cả mọi điều để sống và để tin kính. Và bây giờ đến phiên chúng ta hãy phát triển nó, sử dụng nó. Chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, chúng con muốn sử dụng cái phần cơ nghiệp này. Con muốn phát triển, muốn tăng trưởng. Chứ con không muốn sự nghèo khổ, mà con cũng muốn sự giàu có thuộc linh. Con không muốn bị cướp đi, mà chúng con muốn được thêm lên. Đó là điều mà Phi-rơ nói đến trong thư Phi-rơ nhì chương 1 này. Hãy cố gắng, hãy hết sức siêng năng để thêm cho đức tin mình sự nhân đức. Chúng ta không chỉ là thì tin rồi để chúng ta giữ một cái gì đó, mà nếu chúng ta có đức tin để chúng ta thêm vào. Có một số điều anh em không thể nào mà giữ nó được, chỉ khi nào mà anh em có thể phát triển nó thêm thôi. Giống như là một cái ngoại ngữ cũng vậy, anh em không thể nào mà giữ nó như vậy, và anh em phải sử dụng cái ngoại ngữ đó, anh em phải làm gì đó liên quan tới ngoại ngữ đó. Giống như là tiếng Anh, nếu mà anh em học với một cái ngôn ngữ hoặc một ngoại ngữ ở đó mà anh em 5 năm anh em không có nói, rồi anh em gặp một cái người nào đó nói ngôn ngữ đó, thì anh em sẽ thấy anh em không rất khó nói chuyện bằng ngôn ngữ đó được sau 5 năm không sử dụng. Không phải vì anh em đã không có học cái ngôn ngữ đó, nhưng mà anh em phải sử dụng. Ở đây lời Chúa khích lệ chúng ta phải thêm vào, nghe chúng ta hãy phát triển nó, làm thêm lên nhiều. Chúa muốn thấy rằng từ đức tin của Chúa ban cho chúng ta có nhiều điều phát triển lên từ đức tin đó. Có nghĩa là từ đức tin chúng ta phát triển thành sự nhân đức. Nhân đức là cái điều gì đó rất quý. Ê-phê-sô chương 1 nói rằng con người đã được Đức Chúa Trời chọn lựa từ trước khi mà sáng thế. Và ngày nay cái từ nhân đức này là cái từ mà người ta hầu như không có dùng nữa. Ít ai mà hiểu được nghĩa của từ này. Tôi không biết là người ta nói chuyện dùng cái từ nhân đức này ở đâu. Khi tôi đọc thư Phi-rơ nhì này, thấy cái từ nhân đức này, tôi phải suy nghĩ một hồi để hiểu coi Phi-rơ muốn nói gì khi dùng từ nhân đức ở đây. Chúng ta đang sống trong cái thời mà ngày nay người ta không còn dùng cái từ này nữa. Nhưng mà Phi-rơ cho biết cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải thêm vào trong bức vào đức tin chính là nhân đức. Cái vương quốc mà chúng ta muốn đi vào đó. Vương quốc này bắt đầu với nhân đức, giống như là bài giảng trên núi ở trong Matthew 5 tới 7. Thì ba đoạn này bắt đầu như thế nào? Bắt đầu với các nhân đức. Đức tin của chúng ta thật là quý giá, nhưng mà nó sẽ còn quý giá hơn nữa nếu chúng ta thêm những điều này vào trong nó. Ví dụ khi chúng ta thêm vào cái sự nhân từ. Nếu mà tôi tin Chúa, nhưng mà khi tôi đối xử với người khác thì có nhiều vấn đề gây gổ, đụng chạm lúc trong công việc hay là ở nhà, trong hội thánh. Mà nếu tôi tin Chúa mà cứ bị đụng chạm như vậy thì sẽ không có tốt đẹp. Thì Phi-rơ nói rằng chúng ta hãy hết sức siêng năng, chúng ta hãy thêm vào đức tin sự nhân đức. Chúng ta có nhiều nhân đức như thế nào thì người ta có thể nhìn thấy qua cách chúng ta đối xử với những người khác. Nếu mà tôi gây gổ với vợ tôi mỗi ngày thì tôi thiếu cái gì? Tôi thiếu sự nhân đức. Nhưng mà tôi cũng không cần phải bỏ cuộc, mà tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn thêm vào đức tin của con sự nhân đức. Những gì tôi cần chính là một nhân tính của Chúa để có thể đi vào vương quốc của Chúa được. Ví dụ như lắng nghe, để ý tới người khác, những cái đặc điểm này. Nếu chúng ta chỉ có một chút thôi thì không có đủ để chúng ta được vào vương quốc của Chúa. Thì ở đây lời Chúa nói rằng chúng ta hãy thêm nhân đức vào trong đức, vào đức tin của mình. Rồi là tốt để chúng ta trải nghiệm cái việc Chúa thay đổi chúng ta trong cách chúng ta đối xử với nhau. Chính vì vậy kết hôn là tốt. Khi mà sống chung với nhau, ta có thể thấy rằng chúng ta có nhiều nhân đức như thế nào. Hoặc là khi người ta sống chung với nhau trong nhà anh em, thật là tốt để chúng ta đừng có ở một mình trong phòng. Nếu mà ở một mình thì chúng ta nghĩ rằng mình tiến rất nhiều rồi. Nhưng khi mình gặp một cái người anh em nào đó thì mới biết là mình chưa có tiến nhiều. Chúng ta hãy đừng để những điều này đáng xét chúng ta. Ở trong đức tin của mình, chúng ta có tiềm năng để chúng ta thêm sự nhân đức vào đó. Để chúng ta thêm vào bất kỳ những gì chúng ta thiếu. Ví dụ trong một tình huống nào đó, chúng ta thấy rằng mình thiếu sự thông cảm. Mình nói với Chúa, mình có thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn phát triển cái sự thông cảm cho người thân của con. Và Chúa sẽ tác động vào trong chúng ta nếu mà chúng ta cố gắng siêng năng. Thật là tuyệt vời để có sự phát triển như vậy. Tôi cảm tạ Chúa vì chúng ta có thể phát triển để có thêm sự nhân đức này. Có thể thêm sự nhân đức này vào trong đức tin. Đây thực là một cái lời chúc sự chúc phước. Và nó sẽ mang chúng ta vào vương quốc của Chúa. Và câu 5 của Phi-rơ nhì, đoạn 1 cũng nói rằng: thêm cho nhân đức sự tri thức. Khi mà nghe đến từ hiểu biết thì nhiều người nghĩ đến trường kinh thánh, nghĩ đến giải nghĩa kinh thánh hay là thư viện thần học. Nhưng mà ở đây nó không có liên quan tới cái từ hiểu biết hay tri thức. Ở đây nó không có liên quan đến như vậy. Cái hiểu biết mà thư kinh thánh nói đến, nó liên quan tới cái sự sống mà chúng ta đã nhận được. Nó không liên quan tới việc chúng ta hiểu tất cả các câu kinh thánh và có thể giải thích nó được, hay là hiểu cái câu kinh thánh. Nó liên quan tới việc chúng ta biết, nhận biết được cái sự sống của Đấng Christ ở trong chúng ta nhiều như tốt như thế nào. Cái từ sự nhận biết, hiểu biết ở đây nó có liên quan tới từ các tri thức mà nhận thức được từ khoa học. Khi mà tôi đọc sách thư Roma, tôi nhận thấy rằng Paulo đã nhận biết được sự sống của Đấng Christ từng bước một. Ở trong thư Roma chương 6 là một cái kinh nghiệm của Paulo. Kinh nghiệm này khá tốt. Còn Roma 7 là một cái kinh nghiệm khá khó khăn. Ông giống như ở dưới vực sâu. Rồi ông nói tôi là khốn nạn cho tôi. Thế vấn đề ở đây là gì? Ông có nhận được sự sống của Đấng Christ hay không? Ông đã nhận được sự sống của Đấng Christ, nhưng mà ông đã không có biết nó tốt. Nhưng trong Roma 8 có thể thấy rằng ông đã biết được sự sống này, đã làm quen với sự sống này nhiều hơn. Và qua đó ông có một sự nhận thức. Như vậy chúng ta phải thêm vào đức tin của chúng ta sự nhận thức này. Chúng ta phải biết, nhận biết sự sống của Đấng Christ nhiều hơn nữa. Đó là một sự sống đắc thắng. Nếu chúng ta gặp khó khăn hay gặp vấn đề của tội lỗi hay bất cứ vấn đề nào đó ở trong cuộc sống của chúng ta, hay bất cứ điều gì cản trở đức tin của chúng ta, nhưng bởi đức tin chúng ta có thể phát triển cái sự nhận thức này, nhận biết cái sự sống thuộc trời mà Chúa đã ban cho chúng ta, và dùng sự sống đó để tắc thắng cái khó khăn nan đề đó. Sự sống của Chúa ở trong chúng ta rất là quyền năng. Chúng ta cần phải theo đuổi cái sự nhận thức này. Tôi không có quan tâm tới việc đọc thật nhiều sách giải nghĩa Kinh Thánh để tôi sau đó tôi có thể dạy dỗ về Kinh Thánh. Nhưng mà tôi rất khao khát được nhận biết cái sự sống này ở trong tôi. Đó thực sự là cái con đường để vào nước thiên đàng. Ta là nhận biết cái sự sống này. Cảm tạ Chúa. Sau khi chúng ta nhận biết được cái sự sống đắc thắng này, thì Phi-e-rơ nói tiếp rằng ở trong sự nhận thức thì hãy thêm vào đó sự tự chủ, gọi là tiết độ. Thì tự chủ là điều mà chúng ta rất cần. Xác thịt của chúng ta muốn rất là nhiều điều. Tâm hồn của chúng ta cũng có rất nhiều sở thích. Không phải cái nào cũng là xấu cả. Nhưng mà điều ở đây là nó có giúp chúng ta để vào vương quốc của Chúa hay không? Nó có hỗ trợ cái sự sống của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta hay không? Tôi để ý rằng thỉnh thoảng có những thứ mà nhìn ở bề ngoài không có hại, lại cản trở sự sống của Chúa trong tôi. Như người anh em vừa chia sẻ, nhắc đến cái thời gian buổi sáng của tôi như thế nào, và giấc ngủ của tôi, người ta cần phải ngủ. Nhưng mà vấn đề rằng tôi ngủ như thế nào, khi nào tôi đi ngủ và khi nào tôi thức dậy, để tôi có thời gian cho Chúa, thời gian để tìm kiếm Chúa. Điều này nó liên quan đến chúng ta, nằm trong tay chúng ta. Chúng ta cần phải luyện tập cái sự tự chủ, qua đó có thể có được Chúa nhiều hơn nữa. Cái tâm hồn của chúng ta có nhiều sở thích, và ngày nay anh em có nhiều khả năng vô hạn để cung cấp thức ăn cho tâm hồn của anh em, để đổ đầy tâm hồn của anh em với mọi thứ. Nhưng mà nó có hỗ trợ sự sống của Chúa ở trong chúng ta hay không? Có tốt cho sự sống của Chúa trong chúng ta hay không? Cho nên chúng ta hãy luyện tập, rèn luyện sự tự chủ, để cho sự sống của Chúa ở trong chúng ta có thể phát triển được, để chúng ta có thể đi vào nước của Chúa được. Và trong tuần qua, tôi đã dùng một hoàn cảnh để thêm vào đức tin của tôi sự tự chủ, bước được thêm một bước nữa trên đường vào nước của Chúa. Chúng ta đừng để cho thân thể chúng ta làm những gì mà nó muốn, mà chúng ta phải mang thân thể chúng ta vào dưới cái sự cai trị của Chúa. Trong thư Côrintô thứ nhất đoạn 9 câu 24 câu 25: tất cả những người tham gia thi đấu thì trong mọi sự đều phải luyện tập sự tự chủ. Họ chịu như vậy để nhận được mão miệng hay hư nát. Nhưng chúng ta thì chịu như vậy để được mão miệng không hay hư nát. Khi chúng ta bỏ một cái gì đó, chúng ta bỏ nó để đạt một cái điều lớn hơn. Khi tôi làm gì đó mà cơ thể của tôi không có muốn, ví dụ như là có khi cơ thể của tôi muốn ngủ nhiều hơn, hay là bận rộn cái điều gì đó khác, tôi bỏ nó vì Chúa nói với tôi rằng nếu con nó sẽ không có giúp ích gì cho con cả. Nếu mà chúng ta bỏ nó thì chúng ta bỏ để chúng ta nhận được cái điều gì đó lớn hơn, nhận được một cái mẩu mì không hay thương nát. Nếu mà anh em thấy quan sát những cái người và động viên tham gia thi đấu Olympic, họ thực sự đã bỏ tất cả để họ đạt được mục tiêu của họ, thực sự tất cả, họ sống kỷ luật thật là kinh ngạc. Chúng ta không cần phải làm như vậy, nhưng mà Paulo dùng ví dụ này để nói đến cái sự tự chủ kỷ luật khi mà liên quan tới những gì mà cản trở sự sống của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn luyện tập cái sự tự chủ, con bỏ điều này để cho sự sống của Chúa có thể lớn lên ở trong con được, để chúng ta đi vào nước của Chúa được. Cảm tạ Chúa, Thánh Linh sẽ chỉ dẫn chúng ta có nhiều cơ hội để chúng ta có được Chúa nhiều hơn. Chúng ta cần dành thời gian cho lời Chúa nữa, thời gian cho vương quốc của Chúa. Theo kinh nghiệm của tôi thì nó luôn cần phải trả một cái giá. Ví dụ mỗi ngày tôi muốn dành thời gian để cầu nguyện cho chương trình của Đức Chúa Trời. Anh em biết không, cái thời gian mà như vậy nó sẽ không có tự nhiên đến với chúng ta. Có lúc thì sau khi dự định dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện cho chương trình của Chúa, thì có lúc thì sau thì trong ngày không có thời gian nào cả. Và buổi tối thì nên làm gì? Đi ngủ rồi nói là ngày mai vẫn còn có một ngày mới để cầu nguyện cho vương quốc của Chúa, hay là chúng ta nên hy sinh một chút xíu thời gian ngủ và cầu nguyện cho vương để và dùng thời gian đó để cầu nguyện cho vương quốc của Chúa? Qua đó có thể rèn luyện được sự tự chủ, và cái từ hãy siêng năng hết sức ở trong thư Phi-e-rơ nhì đoạn một này có nghĩa là mỗi ngày. Cho nên chúng ta hãy nói với công số điều, chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn làm điều này mỗi ngày. Và qua đó anh em có thể thấy rằng anh em có làm hay không. Và sau đó chúng ta có thể nhận ra chúng ta mỗi ngày chúng ta có làm hay không. Thì sự chăm chỉ siêng năng có thể rèn luyện bằng qua những bài tập nhỏ nhỏ nhưng mà bền bỉ. Sự siêng năng làm cái gì đó cần phải có rèn luyện. Nếu chỉ cầu nguyện rằng: Chúa ơi, Chúa làm cho con siêng năng, thì nó sẽ không có giúp ích được gì nhiều. Anh em có thể cầu nguyện nhưng mà nó sẽ không có thay đổi gì nhiều. Nhưng mà nếu anh em nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con luyện tập mỗi ngày vào buổi sáng, dành thời gian 10 phút để đến với Chúa để đầu tư cho sự tương giao từ với Chúa. Nếu mà 10 phút buổi sáng sớm không được thì anh em dành thời gian 10 phút vào buổi trưa. Qua đó anh em có thể học được sự siêng năng, có thể thấy là mình có làm hay không, có bền bỉ hay không. Và theo thời gian chúng ta có thể quen thuộc với sự siêng năng. Không có đơn giản để bỏ sự lười biếng, chỉ có thể bỏ nó được nếu mà chúng ta rèn luyện sự siêng năng thôi. Chúng ta chỉ có thể bỏ sự siêng năng bằng cách bỏ cái sự lười biếng bằng bằng cách trở nên siêng năng. Đó là cách tốt nhất. Ta phải bỏ cái sự lười biếng thuộc linh mỗi ngày bằng cách rèn luyện sự siêng năng mỗi ngày. Chúng ta nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn mỗi ngày rèn luyện sự siêng năng. Và Chúa sẽ chúc phước cho chúng ta. Và qua đó chúng ta có thể học được sự tự chủ. Có lúc thì chúng ta bị sự ăn uống cản trở hay là giấc ngủ. Có nhiều điều bình thường. Nhưng cảm tạ Chúa, bởi đức tin chúng ta có thể phát triển sự tự chủ. Nó có ở trong đức tin chúng ta. Và thêm vào sự tự chủ, kiên trì. Kiên trì là một cái sự thử thách. Đó là một cái khó khăn cho cái sự phát triển. Cái sự phát triển ở trong thư Phi-e-rơ nhì đoạn 1 này cũng cần có sự chịu khổ. Nếu không có chịu khổ thì không thể được. Dù anh em muốn đạt được gì đó, anh em luôn gặp khó khăn gặp điều khó khăn để cản trở mục tiêu của anh em. Ví dụ khi anh em học đại học, thì sau cái giờ lên giảng đường đầu tiên, người ta không có tặng cái bằng tốt nghiệp cho anh em liền. Không có ai học cái buổi học đầu tiên rồi được giáo sư tặng bằng tốt nghiệp cả. Thì nó không có. Nếu mà có thì không có, không có cái trường nào, trường đại học nào như vậy thì đừng có đi học nữa. Dĩ nhiên có trường đại học, chỉ cần có đủ tiền thôi là người ta phát bằng tốt nghiệp rồi. Mà nếu như vậy thì không thể nào mà trưởng thành được. Và trong đức tin cũng như vậy. Nếu như vậy thì không thể nào mà trưởng thành thuộc linh được. Führer thứ nhất là một cô giáo nói rằng: hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàng thử thách. Để làm gì? Để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng. Dù vàng được thử lửa vẫn có thể hư hoại, để đem lại sự ngợi khen, vinh hiển và tôn trọng khi Chúa Giêsu Christ hiện đến. Amen. Phêrô nói đến chịu đau buồn, chịu khổ ít lâu bởi muôn vàng thử thách. Chúng ta không có tìm kiếm cái sự thử thách, mà Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta gặp những thử thách nào chúng ta cần. Chúa sẽ sắp đặt những hoàn cảnh nào thích hợp với chúng ta trong lúc này. Nếu chúng ta có tầm nhìn như vậy, có cái nhìn như vậy, thì chúng ta chấp nhận cái sự thử thách của Chúa. Và qua đó chúng ta thấy được, nhờ đó mà chúng ta có thể trưởng thành được và chúng ta có thể tiến lên được. Qua đó chúng ta có thể đạt được mục tiêu, có thể đi về đích được. Thời gian thực sự rất ngắn, cho nên chúng ta cần phải chấp nhận mọi sự thử thách của Chúa để chúng ta có thể thi đậu được. Trong thư Phi-rơ thứ nhất, đoạn 4 câu 12 nói rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò thử thách, lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như gặp một việc khác thường. Chúng ta gặp sự thử thách cần thiết để cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang ở đâu. Sự thử thách nhằm để cho chúng ta, giúp chúng ta tiến lên, để chúng ta phát triển, và nó khích lệ chúng ta. Ví dụ khi học đại học, nếu anh em làm một bài thi mà anh em thi rớt cái lần thi kiểm tra đó, thì nó sẽ là một cái động lực thúc đẩy anh em để lần sau anh em thi đậu. Thì trong đức tin cũng vậy, nếu chúng ta gặp thi rớt một cái bài thi của Chúa, chúng ta đừng có nản cuộc, chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn siêng năng, hết sức siêng năng chăm chỉ để lần sau chúng con thi đậu cái bài thi này của Ngài. Nên chúng ta đừng có xem thử thách làm cái điều gì đó khác thường. Câu 13: nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Nếu anh em thi đậu một cái bài thi ở đó thì anh em vui mừng như vậy, phải không? Còn ngày mà anh em nhận được cái bằng tốt nghiệp đại học thì đó là một ngày đẹp, phải không? Anh em nghĩ sao nếu mà hôm nay chúng ta thi đậu hết mọi sự thử thách, mọi cái bài kiểm tra của Đức Chúa Trời, thì đức tin của chúng ta đã được thử nghiệm rồi, chúng ta được vào nước của Chúa, lúc đó chúng ta thực sự vui mừng. Vì nếu không có một cái sự thử thách nào cả thì sẽ không có lý do nào để vui mừng. Nếu anh em vượt qua hết mọi cái sự thử thách bởi đức tin và bởi ân điển của Chúa, mà chúng ta thi đậu hết mọi sự thử thách đó và rèn luyện trong các sự thử thách đó, thì thực sự sẽ có niềm vui lớn. Cho nên thật là tốt để chúng ta phải vượt qua mọi sự thử thách. Cho nên anh em đừng cảm thấy lạ thường khi gặp thử thách. Và đó là con đường để đạt tới sự trưởng thành thuộc linh. Con đường để đạt sự vinh hiển, đi vào sự vinh hiển. Nên chúng ta cần phải kiên trì. Và phải thêm vào sự kiên trì, sự biểu lộ Đức Chúa Trời. Đây là điểm kế tiếp ở trong Phi-rơ nhì, đoạn 1, câu 6. Trong bản dịch Phan Khôi là dùng từ sự tôn kính. Nhưng cái từ biểu lộ Đức Chúa Trời nó chính xác hơn. Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 16 cho biết một cái định nghĩa về sự tin kính. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lao. Đó là gì? Đấng được bày tỏ trong sự vinh hiển, phải không? Đức Chúa Trời được bày tỏ trong sự vinh hiển, phải không? Không. Đức Chúa Trời được bày tỏ ở trong xác thịt. Đức Chúa Trời được bày tỏ ở trong xác thịt. Được xưng công bình ở trong linh. Được thiên sứ nhìn thấy. Được giảng ra cho dân ngoại. Được thiên hạ tin cậy. Được cất lên trong sự vinh hiển. Ở đây Führer nhì đoạn 1 nói đến sự biểu lộ của Đức Chúa Trời. Cái sự tin kính là một điều gì đó mà người ta có thể thấy được. Dù chúng ta có xác thịt, nhưng mà người ta có thể nhìn thấy điều gì đó của Đức Chúa Trời qua cách mà chúng ta sống. Đó là một cái điều, một sự vinh hiển lớn cho Đức Chúa Trời. Satan đã làm hủy hoại tất cả chúng ta. Chúng ta có xác thịt. Chúng ta có tội lỗi ở trong xác thịt. Và Đức Chúa Trời làm gì? Ngài không có bỏ xác thịt đi. Nhưng mà mục tiêu của Đức Chúa Trời là Ngài được bày tỏ, được biểu lộ ở trong xác thịt. Đây là một cái nhiệm vụ khó khăn. Nhưng mà đó là mục tiêu của Đức Chúa Trời. Ngài muốn được bày tỏ ở trong xác thịt. Và chúng ta đạt được điều này như thế nào? Thì Führer thứ nhất, ông Führer nhì đoạn 1, chúng ta bày tỏ các bước để đạt được điều này. Đó là sự biểu lộ Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta phải đi qua sự chịu khổ, thì Chúa có thể xử lý nhiều điều ở sâu bên trong chúng ta. Nếu mà chúng ta không gặp khó khăn, gặp đau khổ, thì Đức Chúa Trời có thể không thể nào mà xử lý sâu bên trong chúng ta được. Có một số điều ở đây không thể nào mà thay đổi được. Nhưng mà nếu chúng ta cùng với Chúa đạt được cái sự kiểm tra, sự thử thách đó, thì qua đó anh em sẽ có được cái sự biểu lộ Đức Chúa Trời. Như vậy không tuyệt vời sao? Ví dụ tôi đã biết người anh em Sultan từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ tôi đã thấy Sultan khác hơn ở trước nhiều, đã thấy được thay đổi. Và thậm chí ở trong Timôthê 3 câu 16 nói các thiên sứ còn nhìn vào nữa. Các thiên sứ muốn thấy điều gì? Các thiên sứ không muốn thấy một cái sự kiện gì đó lớn lao, đầy ấn tượng. Ngày nay trong Cơ Đốc giáo có rất nhiều cái sự kiện lớn lao, ấn tượng. Nhưng mà các thiên sứ sẽ không đi đến đó để xem. Nhưng mà các thiên sứ muốn xem cái nơi nào có biểu lộ của Đức Chúa Trời này. Các thiên sứ muốn thấy được điều đó, những gì đó rất 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 là thật, những gì đó đến từ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và Führer chúng ta thấy nó có được từ đâu? Nó đến từ đức tin tuyệt vời này mà chúng ta có thể phát triển nó, từ đức tin phát triển thêm nhân đức, từ nhân đức phát triển thêm nhận biết về cái sự sống tuyệt vời của Đấng Christ, và từ đó phát triển thêm sự tự chủ. Và qua các lần thử thách, chúng ta đạt được cái sự biểu lộ Đức Chúa Trời. Như vậy không tuyệt vời sao? Một danh sách rất là tuyệt. Và sau đó Führer nói tiếp là qua sự biểu lộ Đức Chúa Trời, chúng ta hãy thêm vào đó tình yêu anh em. Đó là điều gì đó rất là tuyệt vời từ cái đức tin Cơ Đốc. Đó là tình yêu anh em. Như vậy không có quý sao? Dù anh em đi đến đâu, bất cứ nơi nào trên thế giới này, gặp một người nào đó, rồi người đó nói với anh em là người đó là một người tin Chúa, thì tự nhiên anh em yêu thương người đó, yêu mến người đó. Như vậy không có tuyệt vời sao? Tôi cảm thấy nó rất là tuyệt. Ví dụ như trong chỗ làm của tôi, cái lúc mà tôi nhận ra một người nào đó, một người đồng nghiệp nào đó là một người tin Chúa, thì tôi yêu mến người này. Đó là cái điều gì đó rất bình thường, một cái phản ứng của sự sống của Chúa bên trong chúng ta. Nó không liên quan tới việc người này bao nhiêu tuổi, hay giáo dục, học vấn của người này. Người này từ nơi nào đến? Hay hình thức bề ngoài của người này, hình dáng bên ngoài, người này có sở thích gì? Mọi thứ đó đều không có liên quan. Và điều quan trọng ở đây là người này là một cái người tin Chúa, là một anh em trong Chúa. Như vậy không tuyệt vời sao? Tình yêu thương anh em. Thật tuyệt vời để có tình yêu thương anh em. Và chúng ta cần phải phát triển yêu thương anh em này nhiều hơn nữa. Mà không có thiên vị bên ngoài. Ở đây chúng ta có nhiều người, có người lớn tuổi, có người trẻ tuổi. Nếu mà tình yêu thương anh em cho chúng ta được gia tăng, thì nên anh em biết kết quả là gì không? Thì chúng ta sẽ không có sự phân biệt nào cả. Mà anh em yêu tất cả các thánh đồ. Anh em quý giá từng người ở đây. Nên thật là tốt để chúng ta gia tăng ở trong tình yêu thương anh em. Thật là tuyệt vời để có sự phát triển này. Lúc đầu khi mà tôi còn trẻ, tôi chỉ có muốn thông công với một số người nào đó thôi. Khi mà thấy người đó thì tôi chỉ có... Khi những người đó có mặt thì tôi chỉ có muốn đến người đó thôi. Dù anh em khác có mặt trong hội nghị, tôi cũng không có để ý. Tôi chỉ muốn nói chuyện với một số anh em nào đó thôi. Chúng ta không nên dừng lại ở đó. Thật là tốt để yêu mến các anh em. Khi mà Chúa, cuộc sống của Chúa lớn lên trong chúng ta, thì tình yêu anh em cũng sẽ lớn lên. Nghĩa là không có sự phân biệt, không có sự thiên vị. Thậm chí chúng ta càng khác biệt như thế nào, khác nhau như thế nào, thì chúng ta càng có thể thấy được tình yêu thương anh em của Đấng Christ ở bên trong chúng ta thể hiện như thế nào. Đó chính là cái sự thử nghiệm tốt nhất cho chúng ta. Ví dụ nếu có anh em nào nói là ở nơi của tôi thì có nhiều sự khác biệt, ví dụ tuổi khác nhau về tuổi tác, có người già, người trẻ, thì anh em có thể nói rằng chúc mừng, nhờ đức tin anh em có thể phát triển tình yêu thương anh em trong một cái mức độ tuyệt vời để yêu thương tất cả các thánh đồ ở địa phương này bằng tình yêu thương của Chúa. Và nhất là khi mà sự việc nó không xảy ra theo ý muốn của anh em, thì đó là một cái tình huống tuyệt vời để có được tình yêu thương anh em. Anh em nghĩ nó sẽ xảy ra theo ý của anh em, nhưng sau đó nó xảy ra hoàn toàn khác. Qua đó anh em có thể nhận ra rằng anh em đã có được tình yêu thương anh em bao nhiêu rồi, ở mức độ bao nhiêu rồi. Tốt khi để chúng ta cùng nhau phục vụ Chúa chứ không phải phục vụ một mình. Và khi một người anh em có sự yếu đuối và không làm điều gì mà anh em có lẽ anh em sẽ không bao giờ làm, anh em nghĩ làm thế nào một cơ đốc nhân lại làm như vậy? Làm sao một cơ đốc nhân lại có thể bận rộn với những điều như vậy? Anh em nghĩ như vậy sẽ không tốt cho đức tin. Và anh em lại thấy người ta làm, thấy một tín đồ khác làm, sau đó thay vì yêu mến anh em kia thì lại tức giận. Cái này cho thấy đây là một cái tình huống để có thêm được nhiều tình yêu thương anh em. Tôi để ý được đó, thật là tốt nếu chúng ta có những hoàn cảnh như vậy, tình huống như vậy, để chúng ta có thể lớn lên ở trong tình yêu thương anh em. Nếu tình yêu thương anh em được gia tăng, thay vì chúng ta đoán xét ai đó ở trong lòng, thì tốt hơn là hãy cầu nguyện cho nhau và gánh vác cho nhau, thậm chí thông cảm nhau và cầu nguyện. Qua đó chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa gần vương quốc của Chúa. Ngợi khen Chúa và tình yêu thương anh em. Cảm tạ Chúa vì ở đây chúng ta có nhiều người, có nghĩa là có nhiều cơ hội để có tình yêu thương anh em. Và lời cầu nguyện cho nhau cũng giúp rất nhiều, giúp cho chúng ta phát triển tình yêu thương anh em. Rồi tốt để chăm chỉ siêng năng cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Đó thực sự là một sự chúc phước cho mỗi người chúng ta nếu mà chúng ta làm. Nếu chúng ta gặp khó khăn ở địa phương của chúng ta, thì tôi có một lời khuyên là hãy cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Có thể rằng sự khó khăn cũng còn đó, nhưng mà anh em sẽ yêu mến các anh em, rồi khó khăn sẽ trở nên nhỏ hơn nữa, không còn quan trọng nữa. Đây thực sự là thuốc men, đó là cầu nguyện cho tất cả các anh em. Qua đó Chúa sẽ làm mềm lòng của chúng ta và chúng ta được thêm vào đức tin, tình yêu thương anh em. Sau đó, danh sách trong Führer thì nói tiếp rằng thêm vào tình yêu thương anh em, tình yêu. Và tôi thường tự hỏi rằng sự khác biệt ở đây là gì? Có một sự khác biệt rất là lớn. Nếu mà tôi không thể yêu một người anh em mà tôi thấy ở đây, thì làm sao tôi có thể nói rằng tôi có tình yêu thương? Tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Agape, không thể nào được. Nếu mà tôi không có đạt được cái mức độ tình yêu thương anh em này, thì có điều tôi chắc chắn rằng tôi chưa có tình yêu thương. Vì đó là cái một cái mức độ cao hơn nữa, là mức độ cao nhất. Cũng giống như là trong Matthew 5. Trong Matthew 5 bắt đầu với các nhân đức của Chúa và kết thúc với tình yêu thương anh em, với tình yêu thương. Và tình yêu thương cho ai? Tình yêu thương cho kẻ thù. Nếu mà anh em yêu thương, dù người ta không có yêu mến anh em trở lại, thì thực sự là anh em có tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đó chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong văn thứ tư câu 10, văn nhất đoạn 4 câu 10. Này tình yêu thương ở đây, ấy chẳng phải là chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con của Ngài làm lễ chuộc tội cho chúng ta. Ở đây nói lên rằng Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta cho dù chúng ta đã từng là kẻ thù của Ngài. Đó chính là Agape, là tình yêu của Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời có nghĩa là Ngài yêu thương mặc dù không có được yêu trở lại. Tình yêu anh em còn khá đơn giản, nhưng mà yêu kẻ thù ai có thể làm được? Ở trong hạt giống đức tin này có bao gồm tình yêu này. Nếu mà ai ghét tôi mà không có một lý do nào, nếu ai ghét anh em như vậy, thì anh em có yêu thương người đó được không? Hay là anh em không có muốn gặp cái người anh em đó nữa? Hay là anh em vẫn muốn làm những điều tốt đẹp cho người đó nữa? Nhưng trong Matthew chương 5 nói điều gì nếu mà ai đó ghét chúng ta? Matthew 5 câu 44, Chúa nói rằng: Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Nếu ai nhạo báng, cười nhạo anh em thì sao? Nếu vậy thì anh em có muốn làm được tốt cho người đó hay không? Chúa nói rằng hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Câu 45, để cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Ở trong bản kinh thánh, một bản kinh thánh tiếng Đức, thì câu Matthew 5 câu 44 có ghi rằng: Hãy yêu kẻ thù, hãy chúc phước cho kẻ rủa xả các ngươi, và làm điều tốt cho những ai ghét các ngươi, và cầu nguyện cho những kẻ làm nhục và bắt bớ các ngươi. Nếu ai đó rủa xả anh em, thì anh em nên cùng nên nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy chúc phước cho người đó và làm điều tốt cho ai đó ghét mình. Amen. Qua đó thì chúng ta sẽ thành con của cha trên trời. Ở đây ghi đến con đây nghĩa là một những người con trai trưởng thành. Và những câu này nó đến tình yêu thương anh em. Không phải, nó đến tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu Agape. Đức tin của chúng ta thật có tiềm năng như vậy. Ở trong cái món quà mà chúng ta đã nhận được này có một cái tiềm năng lớn như vậy. Và chúng ta đã từng nghe rằng có thể còn ít hơn 2 năm chúng ta cần phải phát triển tiềm năng này. Chúng ta hãy tận dụng mọi cơ hội mà chúng ta có để phát triển mọi mức độ của phiêu rơ nhì chương 1 này. Chúng ta hãy sử dụng mọi cơ hội, hãy thông công với Chúa để phát triển nhân đức, quen biết cái sự sống đắc thắng ở trong chúng ta, rèn luyện sự tự chủ, chấp nhận những thử thách của Chúa để có được sự kiên trì. Kiên trì có nghĩa là mình hãy ở trong cái sự thử nghiệm đó, ở trong đó. Đừng có bỏ nó ra, mà hãy sử dụng nó. Rồi sau đó phát triển sự biểu lộ Đức Chúa Trời, tình yêu thương anh em và tình yêu thương. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta các cơ hội để cho chúng ta có thể lớn lên được. Qua những cơ hội đó, trong những ngày qua, tôi nhận ra rằng chúng ta còn rất ít thời gian để chuẩn bị. Nên tôi hay cầu nguyện với Chúa rằng, Chúa ơi, hãy mang con và tất cả mọi người đến với tình yêu thương Agape này. Chúng ta đừng có nghi ngờ đừng gì về cái danh sách ở trong phiêu rơ nhì này. Đừng nghĩ rằng mình không có đạt được. Chúng ta đừng có nói rằng tôi cứ không bao giờ có tình yêu được, có thể được tình yêu như vậy. Tôi có được từ đâu? Nhưng mà chúng ta đã được nhận được nó rồi. Chúng ta đã nhận được hạt giống rồi. Bây giờ chúng ta cần hãy siêng năng, hết sức siêng năng chăm chỉ để chúng ta phát triển nó. Siêng năng mỗi ngày, mỗi ngày tận dụng mọi cơ hội ở trong gia đình, ở trong hội thánh, chúng ta bỏ bớt giấc ngủ của mình. Chúng ta để chúng ta cầu nguyện đến với Chúa, để chúng ta có thể kiêng ăn cầu nguyện cho vương quốc của Đức Chúa Trời, để tận dụng có mọi cơ hội. Ví dụ, tận dụng cơ hội để rèn luyện sự tự chủ. Đó là kiêng ăn cầu nguyện cho ý định của Đức Chúa Trời. Nếu mà ai đó dẫm lên chân của anh em, có nghĩa là làm vấp phạm anh em ở trong hội thánh hay ở ngoài hội thánh, thì đó cũng là một cái cơ hội. Hoặc là ai đó làm nhục anh em, thì đó cũng là cơ hội để phát triển tình yêu thương của Đức Chúa Trời, để có được Agape. Không phải tuyệt vời sao? Cuối cùng anh em biết anh em có gì không? Anh em có được cái lối vào, cái đường vào nước của Đức Chúa Trời. Đó là cái điểm mà Phi-rơ muốn nói trong Phi-rơ nhất đoạn nhì. Phi-rơ nhì đoạn một này. Chúng ta đừng có nhút nhát rụt rè, mà chúng ta hãy cầu nguyện, hãy phát triển đức tin của mình. Hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn phát triển, muốn lớn lên. Khi mà có một khó khăn nào đó xảy ra, anh em sẽ ngày càng siêng năng hơn nữa. Đây là kinh nghiệm của tôi trong những ngày qua. Chỉ cần suy nghĩ thường xuyên về cái danh sách ở trong Phi-rơ nhì đoạn 1 này, thường suy gẫm về danh sách đó, thì tôi đã siêng năng hơn. Và Chúa muốn tác động cái tình yêu thương của Ngài vào trong chúng ta. Và qua đó anh em cũng sẽ siêng năng hơn. Anh em sẽ hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, tôi cần phải làm gì? Thưa Chúa, hãy tác động nó vào trong con, tình yêu thương này vào trong con. Sứ đồ Giăng ở trong thư của mình nói rất nhiều về cái tình yêu thương ở trong sự trọn vẹn. Tình yêu thương đã được đạt sự trọn vẹn rồi. Có nghĩa rằng Giăng cũng đã trải nghiệm được cái danh sách mà Phi-rơ nói đến ở đây. Đó cũng là kinh nghiệm của ông trong thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 5 nói rằng: Nhưng ai giữ lời phán của Ngài thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người đó. Như vậy nó có thể được nếu chúng ta vâng lời Chúa và chăm chỉ siêng năng. Chăm chỉ siêng năng có nghĩa là thực sự vâng lời Chúa thật nhiều, ngắn nghe Ngài. Chúng ta đừng có làm gì đó nhiều, mà hãy làm những gì mà Ngài nói và hỏi Chúa, nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con phải làm gì để cho sự sống của lớn lên thật nhanh ở trong con. Nói với Chúa rằng, Chúa ơi, mỗi ngày con cần phải siêng năng làm điều gì để cho sự sống của Chúa có thể lớn lên trong con. Hãy nói cho con biết Và điều gì cản trở con? Chúa cho con, Chúa ơi, con biết điều gì cản trở con làm cho sự sống của Đức Chúa Trời này không có lớn lên trong con được. Hãy cho con biết, con không có, nếu con không có muốn làm những điều đó nữa. Chúng ta hãy đặt nhiều câu hỏi với Chúa như vậy để cho sự sống của Chúa lớn lên chúng ta được. Chúng ta có thể đạt được sự trọn vẹn, có được tình yêu của Đức Chúa Trời được trọn vẹn như vậy. Và Thư Gian thứ nhất đoạn 4 câu 17: Này vì sao mà tình yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, để cho chúng ta được trong lòng mạnh dạn ở trong ngày phán xét. Có nghĩa rằng tình yêu thương mà nên trọn vẹn này giải phóng chúng ta khỏi sự phán xét. Đó chính là con đường, không phải tuyệt sao. Thật là tốt khi mà trong một cái bài kiểm tra anh em biết điều gì sẽ đến, và qua đó anh em có thể thi đậu được. Nếu mà anh em siêng năng thì anh em có thể thi đậu được. Và Chúa cho chúng ta biết những gì Chúa muốn. Qua cái tình, nếu chúng ta có tình yêu thương của Đức Chúa Trời này, thì vào ngày phán xét chúng ta sẽ có sự can đảm. Ngợi khen Chúa. Và đó chúng ta sẽ được như Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 11 nói. Và đó anh em sẽ được vào một cách rộng rãi trong vương quốc đời đời của Chúa Giê-xu Christ, là Chúa và cứu Chúa của chúng ta, sẽ có một cái được vào một cách rộng rãi trong nước của Chúa. Có nghĩa rằng anh em vào nước của Chúa phải trải qua nhiều thử nghiệm. Chúa sẽ quyết định xem chúng ta có được vào nước của Ngài hay không. Nhưng mà nếu mà từng điểm chúng ta lớn lên, có được nhiều trong các điểm mà Führer nói đến ở đây, như Führer nhì đoạn 1 câu 8 nói: Nếu cái điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa. Qua các của lễ chúng ta có thể thấy rằng mình có được gia tăng lên hay không, có được đầy dẫy những điều đó hay không. Trong thời gian vừa qua tôi đã nghe một số người anh em nói rằng: Tôi thực sự phải suy nghĩ nên chọn của lễ nào, tại tôi có thật là nhiều. Trong tuần qua tôi có rất nhiều của lễ, nên tôi suy nghĩ trong lòng phải như vậy. Sự thờ phượng thật không có nghĩa rằng cho mỗi tuần tôi chỉ có một của lễ thôi, tôi mang của lễ đó lên dâng cho cha, và qua đó tôi được vào nước của Chúa. Tôi tin đó không phải là điều mà Giăng 4 của ông 4 nói, là cha tìm kiếm những người thờ phượng thật. Chúng ta có một của lễ gì đó để dâng thì cũng tốt rồi, nhưng mà nó phải đầy dẫy, phải phong phú, phải tăng lên. Người Chúa phải tác động rất nhiều vào trong cái đời sống của chúng ta. Và chúng ta thật sự có được Chúa rất nhiều ở trong nhiều cái tình huống, hoàn cảnh. Nó phải tăng lên đầy dẫy cho chúng ta. Câu 8 nói tiếp: Thì sẽ không sợ mình vô hiệu năng hoặc không kết quả trong sự hiểu biết Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Nhờ đó chúng ta sẽ có thật nhiều quả ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Có thật là nhiều của lễ tuyệt vời. Trong buổi lễ thừa phượng vào Chủ nhật vừa rồi, chúng tôi có rất là nhiều của lễ thuộc linh để dâng cho cha. Và tôi nghĩ rằng thật sự rất là tuyệt vời. Và đó có thể thấy chúng ta tiến lên như thế nào, có tiến bộ như thế nào. Thật sự là vinh hiển. Qua đó chúng ta có thể đi vào nước của Chúa được. Ngợi khen Chúa. Câu 9: Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị mù lòa, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Rồi đó cũng có thể xảy ra. Nếu mà chúng ta không có phát triển thì thế nào cũng có đi lùi. Nếu mà anh em không có chơi một cái nhạc cụ thường xuyên thì thế nào nó cũng đi lùi. Nếu mà anh em không có rèn luyện đức tin của mình thì cũng sẽ đi lùi. Chính vì vậy Führer đã cảnh báo chúng ta rằng chúng ta hãy sức siêng năng, đừng có sa ngã. Ta hãy đọc câu 10, câu 11 chung với nhau. Vậy hỡi anh em, hãy siêng năng hơn nữa để làm cho sự kêu gọi và sự lựa chọn của anh em được chắc chắn. Nếu anh em làm điều đó thì anh em sẽ không bao giờ bị vấp ngã, và anh em sẽ có được cho vào một cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ, là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta hãy hết sức siêng năng để rèn luyện đức tin của mình. Chúng ta sẽ không sa ngã. Ngợi khen Chúa. Vì chúng ta được vào, theo đó chúng ta được vào nước của Chúa. Như vậy không tuyệt vời sao? Xin Chúa hãy khích lệ chúng ta. Tôi rất được khích lệ khi thấy rằng Chúa rất gần. Nhưng mỗi khi mà tôi lười biếng mà tôi nghĩ rằng Chúa sắp đến, thì tôi càng siêng năng hơn nữa. Điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong những ngày qua. Luôn nghĩ đến việc Chúa đang ở gần như thế nào. Và chúng ta đã nhận được sự sống tuyệt vời của Chúa. Và chúng ta có nhau. Không, chúng ta hãy cùng nhau. Như vậy Phi-rơ mới nói ở đây là: hỡi anh em, chúng ta hãy cùng nhau làm. Hãy cùng nhau hết sức siêng năng để chúng ta có thể vào nước của Chúa được. Và qua đó, Hội Thánh của Chúa sẽ được vinh hiển. Amen.